Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Mọi người vất vả trèo đèo vượt suối giữa núi non bảo lạ bát ngát, mặc dù cũng có lúc đi ngang qua những quán trọ là nơi mà hành nhân thường ghé lại để mua thêm lương thực dự trữ, nhưng không hề dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc. Suốt hành trình phải ngủ ngoài đồng, nếm từng cơn gió lạnh. Cuối cùng vào ngày thứ 10, bọn họ cũng đã thấy được Tự Do Thành lừng danh đại đục. Thành này còn có tên gọi khác là Tội Ác Thành. Tội Ác Thành nằm trên cao nguyên lớn nhất giữa núi non Bào Na. Tuy được gọi là thành nhưng lại không hề có tường thành, chỉ có một con sông bao quanh len lỏi khắp thành giống hình chữ chi. Con sông đó là con đường trọng yếu nhất để vận chuyển bên trong thành. Nhân khẩu ở đây vào khoảng 40 vạn người, so với các đại thành thị khác thì ít hơn nhiều, nhưng cảnh tượng phồn vinh nơi đây không hề thua kém kinh đô thành của bất kỳ quốc gia nào. Trong thành, ngựa tốt, xe đẹp qua lại tấp nập. Hiệu điếm sàn sát, đầu đầu cũng có nơi ăn, chơi phòng nguyệt, tiền trang, đổ trường. Tội Ác Thành, phồn vinh lừng danh đại lục, xứng danh là viên minh châu của đại lục. Vật tư cần thiết hàng ngày của Tội Ác Thành một nửa là tự cung cấp, còn một nửa là do Đông Đại Lục và Tây Đại Lục không ngừng vận chuyển qua lại. Do đường xá xa xôi hiểm trở nên việc chuyên chở vật tư cũng không được thuận tiện cho lắm. Đó cũng có thể là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhân khẩu của Tự Do Thành không cách gì mà tăng nhanh được. Có lẽ cũng có thể gọi Tội Ác Thành là một vùng tiểu trung lập bởi vì đây giống như một vùng đất tự do không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Trong thành cũng có quân đội nhưng không nhiều lắm. Những sự việc thường ngày do năm vị thành chủ cùng thương lượng giải quyết. Từ xa nhìn lại, Tự Do Thành được non xanh nước biếc bao bọc và cuộn tròn lại, giống như chốn thế ngoại đảo nguyên, phong quang di nhân, cảnh tú sắc lệ. Đoàn dong binh lúc này cũng không dám nghỉ ngơi nửa khắc, một mạch hộ tống những khách thương đi về hướng Tây Đại Lục. Tất Hạo sau khi đưa mắt nhìn theo các cố chủ, tức là người chủ thuê của mình tiến vào Tội Ác Thành, liền hướng về phía Thần Nam mà hỏi. Thần huynh, đệ đến Tội Ác Thành làm việc gì đấy? Lẽ nào huynh cũng định đến nộp đơn dự thi vào Thần Phong Học Viện giống đệ sao? Thần Nam đáp lại, không phải, ta vì phải tránh nạn nên mới tới đây. Tất Hạo lấy làm kinh ngạc, bản lĩnh của huynh cao siêu như vậy, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới cấp 2, kẻ nào có thể khiến cho huynh phải bỏ quê nhà mà chạy chứ? Chính là gia nhân của tên tiểu nhà đầu này đây. Thần Nam chỉ vào Tiểu Bảo Chúa ở bên cạnh đang chơi đùa hết sức vui vẻ với Hổ Vương Tiểu Ngọc. Tất Hạo ngạc nhiên nói, tên nhà đầu này khí thế lớn như vậy, huynh lại dám làm chọc giận cô ta, huynh thật là to gan bằng trời đó. Tiểu Bảo Chúa nghe xong liền ôm lấy Tiểu Ngọc, phẫn nộ mà mắng. Con chuột chết kia, nó nhằng nó quậy cái gì đấy? Những lời lẽ của hắn như vậy mà ngươi cũng tin sao? Tất Hạo nhìn Tiểu Bảo Chúa rồi nói, nếu như những vết bẩn trên mặt ngươi được rửa sạch đi thì rất xứng đáng là một mỹ nhân nhàn sắc tuyệt trần đấy. Thần huynh đệ, huynh quả là có con mắt thẩm mỹ. Tiểu Ngọc, hãy giúp ta dạy cho tên khốn này một bài học đi. Hồ Vương Tiểu Ngọc veo lên một tiếng, từ trong lòng của Tiểu Bảo Chúa nhảy lên vai của Quan Hạo. Quan Hạo liền cười nhạo. Người chỉ dựa vào cái thứ nhỏ bé này mà cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Hắn vẫn chưa nói xong thì một tiếng hổ gầm rống kinh thiên động địa bỗng vang vọng bên tai, oam một tiếng. Tất Hạo bị chấn động tới mức đình tài nhức óc, vẫn chưa tưởng tận chuyện gì thì đã bị một con vật khổng lồ lồng lá đè ngã ra đất. Lúc hắn lấy lại được tinh thần thì phát hiện ra mình đang bị một con hổ to lớn ngồi đè cả thân lên. Hắn không tự chủ liền thét vang, mẹ ơi, cứu con với. Tiểu bảo chúa dáng vẻ đáng yêu đứng bên cạnh cười mãi không thôi. Tất Hảo sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp mà nói, thần huynh đệ, cứu ta với. Tiểu nha đầu, ta biết lỗi rồi. Ôi mẹ ơi, nhanh nhanh đuổi đồ quỷ này đi đi. Ánh mắt hổ vương lộ ra vẻ hùng hãn. Lúc trước nó đã chịu nhiều thiệt thòi bởi đám người dong binh đoàn, nên giờ đối mặt đại cửu nhân, nó há miệng máu to lớn như muốn nuốt chừng kẻ thù. Thần Nam vừa định động thủ thì nghe thấy tiểu bảo chúa hối hả ngăn hổ vương lại. Tiểu Ngọc, không cần đâu. Hổ vương dừng ngay lại, nhìn thấy thần Nam với vẻ nghi hoặc, tiểu bảo chúa lại nói, tên này tuy đáng ghét nhưng tội của hắn cũng không đến nỗi phải chết. Không được tùy tiện làm hại sinh mệnh con người, biết không? Tiểu Ngọc từ trên người của Quan Hạo lùi lại phía sau, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chòng chọc vào hắn. Tất Hạo run lẩy bẩy, nhìn không chớp mắt vào thân thể tuyết bạch, da lông phát sáng như ngọc của Hổ Vương, cuối cùng kêu lên kinh ngạc. Trời ơi, đồ quỷ này là Hổ Vương! Nó quả nhiên thành tinh rồi! Con mèo hoang nhỏ không ngờ lại hóa thân thành của nó. Hôm đó Hổ Vương bị thương rất nặng, sức lực giảm đi một cách nghiêm trọng. Từ một ma thú cấp 3, bây giờ bị giảm xuống một bậc. Lúc này cơ thể của nó dài không đến một trượng, không to hơn những con mãnh hổ thông thường đã mấy, nhưng thái độ cao ngạo ngông cuồng của nó vẫn như xưa. Quan Hạo vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Hắn thét lên một tiếng rồi chạy ra phía sau thần Nam, giọng run rẩy mà nói, chả trách. Suốt quãng đường đi, nó cứ nhìn chòng chọc vào các dòng binh. Hóa ra là vậy, con quỷ này thật đáng sợ. Quả nhiên thông thuộc được phép biến hóa kỳ diệu. Tiểu bảo chúa nhìn hắn với vẻ không mấy thiện chí mà nói, cái tên này tò mồm thiệt, hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Tiểu nhà đầu ngươi không được qua đây. Thần huynh đệ, hãy mau đuổi con yêu hổ kia đi. Hôm đó sự hung bạo và uy mãnh của Hổ Vương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Quan Hạo. Lúc này lại trông thấy hai mắt của Tiểu Ngọc ánh lên vẻ hùng dữ, hắn không tự chủ được, hơi hơi run giọng. Thần Nam cứ mỉm cười, hắn cứ muốn xem Hổ Vương đã khôi phục được bao nhiêu công lực sau mấy ngày qua. Thêm nữa, hắn cũng muốn xem chân lực thực của Quan Hạo. Tiểu bảo chúa cười cười lộ vẻ tà ác, thần Nam dường như lại nhìn thấy con tiểu yêu ở Tây Cảnh Sở Quốc. Lúc này Hổ Vương đã vòng qua thần Nam, chậm chậm tiến đến Quan Hạo, tiểu bảo chúa theo đằng sau nó. Sắc mặt của Quan Hạo chợt xanh lẻ đi, giọng hắn run rẩy. Tiểu nha đầu, ta và ngươi không thù không oán gì cả, suốt đường đi tận tâm bảo vệ ngươi, sao giờ lại đối xử với ta như vậy? Oam! Mẹ ơi! Hổ Vương Tiểu Ngọc gầm vang một tiếng, Quan Hạo sợ quá liền quay người bỏ chạy. Tiểu bảo chúa ở phía sau vỗ tay cười lớn. Tiểu Ngọc, đừng có cắn hắn, hãy phóng thiểm điện giật hắn đi, phun hỏa diễm thiêu hắn đi. Một luồng thiểm điện phát ra từ miệng của Hổ Vương bắn nhanh về phía Quan Hạo đang chạy ở trước. Một làn khói nhẹ tỏa ra từ người của hắn, toàn thân từ trên xuống dưới cháy đen, thoang thoảng mùi cháy khét đẹp. Giọng điện cường đại không đánh ngã được Quan Hạo mà chỉ làm cho cơ thể cường tráng của hắn bị thương chút ít. Hắn vẫn không thể giảm tốc độ, nhảy như bay về phía cây rừng cách đó không xa. Sau một tiếng hổ gầm trống lớn nữa, một mảnh hỏa diễm như muốn bao phủ cả đất trời cuộn tròn lấy Quan Hạo. Cứu tôi với! Một tiếng kêu lê thảm thiết, đau đớn vọng ra từ trong rừng cây. Tiểu Ngọc, lại đây! Hổ Vương liền quay đầu chạy đến bên cạnh tiểu bảo chúa. Tiểu nhà đầu! Người thực sự là một con tiểu quỷ ác độc! Quan Hạo tay nâng một đoạn đại thụ bốc khói nghi ngút, không ngừng thở hổn hển. Bộ dạng hắn lúc này quần áo rách rưới, toàn thân cháy đen thủi đuổi, đầu tóc thì lại bị dựng đứng lên hết cả, trông thảm hại vô cùng. Tiểu bảo chúa nhảy lên ngồi trên Hổ Vương mà nói, Tiểu Ngọc, người có thể bay được không? Hãy mau biến hóa đi, chúng ta cùng đến xử lý tên đáng ghét kia. Hổ Vương gào thét lên một tiếng, ở bụng xuất ra đôi cánh chim trắng tinh, trên trán mọc lên một cái sừng ngọc, xong rồi lao vút đi mang theo tiểu bảo chúa cùng bay lên không trung. Tiểu bảo chúa trên không trung cực kỳ hưng phấn, la hét như cãi lộn. Thật là tuyệt quá, ta có thể bay lên trời được rồi. Ma pháp quái bà bắt ép ta học ma pháp lần nữa thì ta có thể viện cớ được rồi. Tiểu Ngọc, chúng ta cùng đến thanh toán tên đó, xông lên. Tất Hảo sắc mặt đại biến, vội thụt đầu ẩn dưới cây đại thụ. Khoảnh khắc này, hắn cùng có cảm nhận như thần nam trước đây. Nhất định là con tiểu nha đầu này có quan hệ mật thiết với bọn ác ma dưới địa ngục.
Ha ha, con chuột đáng chết kia, xem ngươi chạy đằng nào.
Tiểu Ngọc, hãy phun lửa. Đúng rồi, thiêu hắn đi.
Quản Hạo kêu lên.
Tiểu ma nữ, ta đầu hàng mà.
Tiểu Ngọc, phóng thiểm điện cho ta.
Quản Hạo kêu lên kinh ngạc.
Cứu tôi với.
Tiểu Ngọc, hãy mau đuổi theo đi.
Thần huynh đệ ơi, hãy mau đến cứu tôi với. Ta sẽ trả cho ngươi 100 kim tệ.
Hòa diễm, thiểm điện, phóng vào hắn.
Thần huynh đệ ơi, ta sẽ trả cho ngươi 1000 kim tệ. Ta thuê ngươi làm vệ sĩ. Mau, mau đến cứu ta.
Uy lực hung dữ của Hổ Vương ngày đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng của Quan Hạo, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Không hề để ý rằng công lực của Hổ Vương đã giảm sút rất nhiều, thua xa so với ngày trước, khiến cho hắn bị rơi vào thế bị động, không ngừng tìm cách mà né tránh. Trong rừng tiếng la hét ầm ĩ, vừa có tiếng cười đắc ý của tiểu bảo chúa, lại vừa có tiếng kêu đau thảm thiết của Quan Hạo. Cuối cùng Quan Hạo mệt quá không chạy nổi nữa, té ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng thì sủi bọt mép.
Tiểu bảo chúa trên không trung bất mãn mà nói, kiệt sức rồi à, chắc đã không chơi được nữa, mới một tí mà đã không chịu được.
Thế rồi cô ta hướng ánh mắt về phía thần nam, cười cười lần nữa với vẻ không thiện chí cho lắm. Thần nam chợt trột dạ, hắn có hiểu tiểu bảo chúa, đã biết cô ta lại sắp có ý đồ xấu xa.
Tiểu ác ma, đừng có quấy rối nữa, mau xuống đây, nếu không bị người của tự do thành này chú ý đến thì sẽ phiền phức đấy.
Ha ha, đồ bại hoại đáng ghét, ta hận người đến chết cũng không nguôi, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học.
Thần nam nói, ngươi đừng có quên rằng ngươi đã trúng khốn thần chỉ của ta, nếu như ta không thấy không vui thì nỗi thống khổ cùng cực của ngươi sẽ là phát tác ngay lập tức đấy.
Ngươi đổ bại hoại, thối tha, ác ôn, đồ khốn nạn.
Tiểu bảo chúa bực tức vô cùng. Nếu không phải vì muội ta e ngại lực khốn thần chỉ trên người, cô ta đã sớm cưỡi con hổ vương Tiểu Ngọc trở về đô thành sở quốc mất rồi.
Không được, bất luận thế nào ta cũng phải dạy cho hắn ta một bài học mới được. Tiểu Ngọc, hãy phun thiểm điện vào hắn ta đi.
Một đạo điện hồ cường đại đột ngột từ trên trời trong chớp mắt bổ thẳng xuống phía thần nam. Hắn vội vàng rút trường đao ra chém lên không trung. Tia thiểm điện và trường đao va đập vào nhau trên không trung, bỗng chốc tạo phát tầng tầng ánh hào quang chói mắt. Cuối cùng trường đao rơi xuống đất, còn ánh thiểm điện thì biến mất.
Tiểu bảo chủ tức giận phẫn nộ vô cùng. Tiểu Ngọc, hãy phun lửa thiêu chết hắn ta.
Hôm đó sở dĩ Hồ Vương bại trận là do thần nam. Lúc này đối mặt với đại cửu nhân, nó không ngừng kêu thét gầm rống, phun ra hàng loạt đại phiến hỏa diễm. Hỏa diễm đó như muốn cuộn tròn tất cả khoảng không trên bầu trời. Thần nam không hề né tránh, hai tay nắm lại thành hình quả đấm tấn công mãnh liệt lên không trung. Luồng khí mãnh liệt màu vàng kèm theo một làn gió điên cuồng kịp thời ngăn hỏa diễm lại.
Thật là đáng ghét mà. Tên này quả nhiên biến hóa thật lợi hại.
Tiểu Ngọc không nên nản lòng, làm lại đi.
Tiểu bảo chúa ra lệnh cho Hổ Vương không ngừng ra đòn công kích về phía thần nam. Lúc thì bay lên bay xuống, lúc thì cuộn tròn lại, tấn công liên tiếp. Tại Tội Ác Thành, Thần Phong Học Viện, một lão già mặc áo màu tím và một lão già mặc áo màu xanh lam đang chăm chú quan sát phía bầu trời xa 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 kia, rồi không ngừng kêu than kinh ngạc. Lão già áo tím than rằng, đó có lẽ là Hổ Vương, huyết thống ưu tú của Bạch Hổ Phương Đông và Mà Hổ Phương Tây. Lão già áo xanh lam tiếp lời, là một con ma thú có thể không ngừng tiến hóa, thân hình ngày càng to ra, thật đúng quả là một con vật cưỡi lý tưởng. Lão già áo tím lại nói, lời đồn về thần thủ không ngờ lôi kéo nhiều tu luyện giả đến thế, dạo gần đây, Tội Ác Thành vô cùng náo nhiệt đấy. Lão già áo xanh lam gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đúng đấy, không ngờ chuyện cổ thần chặt đứt bàn tay trái lại gây ra phong ba bão táp lớn như vậy. Không biết trong bàn tay thần thực tình có giữ một vật phát ra ánh sáng hào quang hay không,
Nếu là có thì thật sự khiến chúng ta phải mong đợi để được nhìn thấy. Lão giả áo tím lại nói, chỉ bằng chúng ta thương lượng với những lão giả khác, lấy cầu truy tìm tà thủ của thần làm đề thi sát hạch kỳ này cho các thí sinh. Lão giả áo xanh lam nghe vậy mỉm cười mà đáp, người, nhưng chủ ý của người cũng hay đấy. Lão giả áo tím lại nói, chủ nhân của con hổ vương trên không trung đó tuổi tác chắc chưa nhiều lắm, xấp xỉ bằng tuổi của cháu gái nội ngươi. Cháu người nếu như cưỡi trên con thần điêu của nó bay đến đó thì nhất định sẽ tuyệt vời lắm đấy. Lão giả áo xanh lam liền cười mà nói, cái lão giả dịch ngươi, chỉ do lo thiên hạ không hỗn loạn thôi, không ngờ ngươi lại muốn xem hai đứa nhỏ nó đánh nhau. Lão giả mặc áo tím liền đáp lại, nhưng mong rằng cháu của ngươi không thấy có một con thú kỳ dị ngang sức ngang tài với con thần điêu của nó, nếu không với tính khí của nó nhất định sẽ bay đến đánh nhau một trận. Lúc này một tiếng chim điêu vọng lại từ thần phòng học viện, một luồng ánh hào quang màu vàng lao thẳng lên trời, phá vỡ không gian mà bay đi. Hai lão giả đưa mắt nhìn nhau, lão mặc áo màu xanh lam thản thở, miệng quạ nhà người đấy, đúng là đều bị người nói trúng hết cả rồi. Trên bầu trời phía đông của tội ác thành, tiểu bảo chúa đang cưỡi trên lưng hổ vương lượn đi lượn lại trên không trung, không ngớt chửi rủa thần nam. Dường như cô ta đang muốn trút hết nỗi bực mình, ấm ức mà cô ta phải chịu đựng trong suốt những ngày qua. Đồ bại hoại đáng chết, đồ khốn nạn thối tha, đại ác ôn, tên trộm thối tha vô liêm sỉ. Cô ta vừa cưỡi con hổ vương vừa chửi rủa. Tiểu bảo chúa vừa chửi rủa vừa ra lệnh cho hổ vương phun thiểm điện, hỏa diễm công kích mạnh mẽ về phía thần nam. Thần nam tuy không sợ những đòn công kích đó nhưng cũng bị làm cho chân tay rối loạn. Bây giờ hắn vô cùng ngưỡng mộ những kẻ biết bay như ma pháp sư. Nếu như hắn có thể bay được thì đã sớm tóm gọn tiểu bảo chúa rồi. Chẳng trách lòng kỵ sĩ và ma pháp sư có uy lực chấn động đại lục. Một người nếu có thể tự do đi lại trên trời dưới đất thì lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Những người học võ phương Đông rốt cuộc phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể ngự không mà phi hành? Lẽ nào phải tu luyện tới trình độ thâm hậu như phụ thân thì mới được? Hắn vừa chống cự lại thiểm điện và hỏa diễm vừa nghĩ thầm như vậy. Bất ngờ có tiếng chim điêu vọng lại từ trên không, một đạo kim quang như thiểm điện trong nháy mắt đã xuất hiện. Tiểu bảo chúa kinh ngạc ngừng chửi rủa ngay lập tức. Ánh mắt hồ vương Tiểu Ngọc lộ vẻ hết sức cảnh giác, nhìn chăm chú về phía trước không chớp mắt. Một con chim điêu khổng lồ màu vàng chở một cô thiếu nữ mặc áo vàng từ xa tiến lại gần. Trong nháy mắt đã đến ngay trước mắt của tiểu bảo chúa, làm nổi lên một trận gió to mãnh liệt trên không trung. Tiểu bảo chúa lắc lư lay động trên thân của Tiểu Ngọc, sợ tới mức giọng thè thé kêu lên. À, Tiểu Ngọc, hãy giữ thăng bằng đi. Thật ra hổ vương vốn không hề lắc lư chút nào, mà chính cô ta bị trận gió điên cuồng do chim điêu khổng lồ làm cho lắc lư không vững. Thế nhưng Tiểu Ngọc rất hiểu lòng người, nó điều chỉnh theo hướng lắc tư giúp cô ta lấy lại được thăng bằng. Tiểu bảo chúa vô cùng phẫn nộ mà nói, con chim điêu thối tha từ đâu đến, nhà đầu thối kia, từ đâu đến mà dám đụng đến ta hả? Tính từ đầu đến đuôi, con chim điêu khổng lồ này dài khoảng 2 trượng, đôi cánh của nó xòe ra phải dài đến 5 trượng, bộ lông liên tục tỏa ra ánh hào quang màu vàng, xem ra còn uy lực và dũng mãnh hơn nhiều so với hổ vương. Ngồi trên lưng chim điêu là một cô gái mặc áo màu vàng che mặt, thân hình thon dài, đường nét uyển chuyển và mềm mại. Cô gái kia che mặt, nghe xong những lời thô lỗ đó liền đáp với giọng giễu cợt. Còn tiểu ăn mày xin cơm kia từ đâu đến? Chính mình ngồi không vững lại còn muốn chê người khác. Khuôn mặt của tiểu bảo chúa bị thần nam bôi trét làm cho bẩn thỉu, mặc ở trên người cũng là bộ quần áo rách nát mà thần nam tìm được. Nghe xong những gì cô gái áo vàng nói, cô ta bất giác rít lên thè thé. Nha đầu thối, dám cãi lại bản cung sao? Bản tiểu thư, Tiểu Ngọc, hãy giúp ta dạy cho nó một bài học. Hổ vương Tiểu Ngọc gào thét lên một tiếng, mở miệng ra liền phun ra một đạo thiểm điện. Dòng điện cường đại đó nổ đoang đoang lạch tạch trên không trung. Con chim điêu màu vàng cũng mở miệng thép ra, bắn ra một loạt những cây phong đao. Phong đao và thiểm điện va đập vào nhau trên không trung và ra lớp lớp ánh hào quang sáng chói. Hai luồng năng lượng ma pháp cuối cùng đều tiêu biến trên không trung không thấy tổng tích. Thiếu nữ che mặt mặc áo vàng nói, hổ vương của ngươi và con chim đại bằng của ta đều là những ma thú khổng lồ.
nhưng con chim đại bằng của ta đã đạt đến cấp 2, còn hồ vương của ngươi mới chỉ đạt đến cấp 1. Nếu như để cho bọn chúng đỏ sức thì thực là ức hiếp người quá đáng. Ta đến đây với hy vọng tràn trề, nhưng giờ thấy thất vọng quá, thật là mất hứng mà. Tiểu bọ chúa gầm lên lạnh lùng. Huỳnh Hoàng khoác lác, chỉ cưỡi một con vịt béo đã kiêu ngạo như thế. Nếu như cho người cưỡi một con ngỗng ngu đần, có lẽ người sẽ coi trời bằng vung đấy. Tiểu nha đầu, người dám vô lễ với ta sao? Coi chừng đó, ta sẽ dạy cho người một bài học.
Kìa, lão nữ nhân, ta không sợ người đâu.
Bản cô nương như hòa như nguyệt, người lại dám nói ta giả, thiệt không thể tha thứ cho con ăn mày này được.
Ta muốn nói đấy, lão nữ nhân, người đúng là quá giả rồi.
Đại bằng, xông lên, chúng ta hãy cùng đi dạy cho con ăn mày kia một bài học.
Tiểu Ngọc nào, tiến lên, hãy phun lửa, ta muốn ăn thịt con vịt quầy béo kia.
Con ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu kia, đến mặt cũng không rửa, ta xấu hổ thay cho người đó, ta sẽ dùng ma pháp để giúp người rửa mặt nhé. Thủy Phong Ba, cô gái che mặt nói xong liền tung ra ma pháp thủy hệ. Không chỉ dập tắt hỏa diễm do hồ vương phun ra mà một phần còn bắn tung tóe về phía của tiểu bảo chúa. Tiểu bảo chúa bất ngờ không kịp đề phòng bị ướt khắp cả người, thét lên thè thé.
Lão nữ nhân, không ngờ ngươi lại dám đánh lén ta như vậy. Tiểu Ngọc, hãy phun lửa đi.
Thần Nam trước đây nghe người ta nói rằng hai người con gái cãi nhau giống như 500 con vịt quấy phá. Hiện tại hắn cảm thấy như có 3.000 con vịt trên không trung đang bay, bay và bay.
Hồ Vương trước đây tuy là ma thú cấp 3 cường mạnh, nhưng hôm đó nó bị thương quá nặng, đã giảm xuống cấp 1. Đối mặt với con thần điêu cấp 2, nó không biết phải làm sao, không ngớt gào thét. Công lực toàn thân của tiểu bảo chúa đều bị thần nam khống chế, lúc này hoàn toàn không còn sức lực chống cự lại đòn công kích ma pháp của cô gái áo vàng che mặt, đánh ra lệnh cho tiểu ngọc tránh đông né tây rồi không ngừng kêu la.
Lão nữ nhân, ta không chơi nữa, mau dừng lại đi.
Người vẫn còn dám gọi ta là lão nữ nhân à?
Hỏa diễm, phong đao.
Cô gái che mặt áo vàng ra đòn công kích ma pháp hết đợt này đến đợt khác vào tiểu bảo chúa, cứ liên tiếp không ngừng.
Lão nữ nhân kia, ta bảo mau dừng lại đi, ta sẽ không gọi thế nữa.
Cái con ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu, ta xem người còn cãi bướng đến khi nào.
Tiểu bảo chúa có bản lĩnh nhưng không thể phát huy trong lòng hận thù thần nam. Cô ta không ngừng chửi rủa trên không trung.
Đồ bại hoại đáng chết kia, đồ khốn nạn thối tha kia, tên trộm thối tha vô liêm sỉ, ta bị người hại chết rồi, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ giết người.
Cô gái che mặt áo vàng tức giận mà nói, con ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu, không ngờ người lại dám sỉ nhục chửi rủa ta như vậy, hôm nay ta và người chưa xong đâu.
Thần nam đứng dưới đất cười ha hả, hắn biết rằng tiểu bảo chúa phen này đã gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Không phải đâu, lão nữ nhân à, ta đang mắng chửi tên giặc thối tha vô liêm sỉ kia chứ không chửi ngươi đâu.
Tiểu bảo chúa thấy đòn công kích ma pháp bao phủ khắp cả trước mặt và sau lưng, vừa kêu the thé vừa giải thích.
Thật làm ta tức chết đi được, để ta xem tên tiểu nha đầu ngươi còn có thể cãi bướng được đến khi nào.
Lão nữ nhân ơi, hãy dừng lại đi, tiểu bảo chúa cất tiếng vàn lờn.
Thiểm điện, phong đao, băng đao, phóng.
Cứu tôi với.
Tiểu bảo chúa cất tiếng kêu cứu.
Tất Hạo vất vả khó nhọc nhằn lắm mới lồm cồm bỏ dậy. Lúc này đầu óc của hắn quay cuồng và choáng váng. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tiểu bảo chúa đang mắc kẹt trong đòn công kích ma pháp với màu sắc sặc sỡ vô cùng. Hắn vô cùng ngạc nhiên rồi không kiềm chế liền lẩm bẩm.
Ôi thánh thần ơi, người hiển linh nhanh quá vậy. Hãy làm cho ma pháp càng mãnh liệt, lợi hại hơn để dạy cho con tiểu ma nữ đó một bài học.
Thần Nam hướng lên trên không mà la lớn. Còn tiểu quỷ kia còn không mau xuống đi. Nếu không muốn xuống địa ngục gặp gỡ những tỷ muội thân thích của ngươi thì hãy gọi một tiếng chủ nhân đi. Ta sẽ đến bảo vệ ngươi.
Kẻ mặt hạng đáng chết kia. Ta hận người đến tận xương tủy. Quyết không mượn người bảo vệ đâu.
À, lão nữ nhân đừng ra đòn công kích nữa. Chúng ta thương lượng hòa giải đi.
Đóng băng thuật.
À, cứu tôi với. Lão nữ nhân, ta xin đầu hàng rồi.
Trong không trung, tiếng chim điêu, tiếng hổ kêu gào gầm rống, kèm theo đó là tiếng tiềm điện lóe sáng liền hồi. Cô gái che mặt áo vàng không hề muốn hạ sát thủ với tiểu bảo chúa. Tiềm điện và băng tên đều là những ma pháp với lực sát thương cực lớn, nhưng đều không đánh trúng người của tiểu bảo chúa, chỉ không ngừng gào thét dữ dội bên tai cô ta và liên tục sử dụng ma pháp thủy hệ công kích, kết quả làm cho cô ta toàn thân ướt như chuột lột. Cứ phải tranh né như thế, tiểu bảo chúa cũng bị dọa nạt, kích động tới mức kêu la liên tục. Cuối cùng cô ta bị dồn nén không còn lối thoát, chẳng biết làm sao đành cầu cứu thần nam. Đồ bại hoại, hãy mau cứu ta đi, hãy đuổi con mụ già này đi lẹ lên. Thần nam cất giọng nói lớn, hãy mau xuống đây, nếu không ta sẽ không có cách nào cứu ngươi đâu. Tiểu bảo chúa ra lệnh cho tiểu ngọc tức tốc bay xuống mặt đất, còn chim điêu khổng lồ màu vàng cũng bay sát ngày sau đó. Cái đồ ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu, tặng ngươi một chiếc kem que để ăn này. Cô gái áo vàng che mặt nói xong, lầm rầm niệm một tràng chú ngữ, nhiệt độ xung quanh tiểu bảo chúa giảm xuống tức thì. Quần áo ẩm ướt của cô ta trong nháy mắt đã đóng một lớp băng khá dày.
Lạnh quá! Lão nữ nhân, hãy mau dừng tay!
Lúc tiểu bảo chúa bay tới trước mặt đất, các cơ thể bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, lông mày và tóc phủ đầy những giọt sương. Cô ta bị đông cứng tới nỗi sắc mặt chuyển sang màu xanh, tái ngắt, toàn thân run lẩy bẩy.
Lão nữ nhân à, người xuống đây đi, ta với người chưa thanh toán xong đâu.
Tiểu bảo chúa bị đóng băng đông cứng tới nỗi giọng nói cũng run rẩy lập cập.
Ha ha ha, con ăn mày nhếch nhác kia, bẩn thỉu kia, không dẫn với người nữa, ta đi đây.
Có gan, có bản lĩnh, chúng ta hãy thử lại một lần nữa đi.
Ha ha, kẻ ăn mày nhếch nhác như ngươi, nếu như muốn báo thù, có thể đến thần phong học viện tìm ta.
Cô gái áo vàng che mặt nói xong, liền cưỡi con chim điêu khổng lồ màu vàng bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt, đã biến mất nơi tội ác thành. Lúc bấy giờ, tiểu bảo chúa tức đến mức không ngừng dậm chân xuống đất rồi hét lớn.
Lão nữ nhân kia, ngươi đừng có chạy.
Thần nam cảm thấy thú vị vô cùng. Gàng đàn bà con gái cãi nhau, quả nhiên rất đặc sắc. Không chỉ thể hiện ở hành động mà còn thể hiện ở mồm mép chanh chua. Mặc dù là ngày hè nóng nực, nhưng tiểu bảo chúa lúc này lại bị đóng băng đông cứng tới mức toàn thân run rẩy. Cô ta sau khi chửi rủa cô gái che mặt áo vàng xong, liền tức giận thở hổn hển chửi tiếp thần nam.
Đồ bại hoại, hãy mau giúp ta giải khai chỉ pháp đó đi. Nếu như không phải ngươi đã khống chế công lực của ta, thì làm sao có thể bị con lão nữ nhân đó ức hiếp cơ chứ?
Tại vì là lúc đầu người ăn nói ngạo mạn, đến nếu không người ta làm sao có thể vô duyên vô cớ gây phiền phức cho người chứ. Muốn ta phá giải lực khốn thần chỉ cũng được thôi, hãy mau viết khế ước bán thân để chứng minh rằng ngươi là thị nữ của ta.
Này, hãy cứ ôm giấc mộng thiên thu ấy của ngươi đi.
Tiểu bảo chúa tức giận thở hổn hển mà nói. Đúng rồi, ta nhớ rồi. Nếu ngươi cầm khế ước bán thân thì ta vẫn còn nhớ để một tấm ở hoàng cung. À quên, để ở trong phòng sách của ta. Có cơ hội ta nhất định sẽ đưa nó ra công chúng, khiến cho kẻ bại hoại vô sỉ nhà ngươi phải thân bại danh liệt, để cho mọi người đều biết ngươi là nô lệ của ta.
Còn tiểu ác ma này, ngươi dám nhắc lại chuyện ở Tây Sở Cảnh Quốc à? Đêm nay hãy đợi ta ở phòng ngủ nhé.
Cái tên chết tiệt vô liêm sỉ kia. Đợi sau khi vết thương của sư phụ ta lành lại, sư phụ ta nhất định sẽ đến đây. Đến lúc đó, người chết cũng chẳng có đất chôn đâu.
Tiểu bảo chủ đột nhiên nhắc tới sư phụ của cô ta. Điều này làm cho thần nam không khỏi giật mình thảng thốt. Công phu tuyệt thế của Gia Cát Thừa Phong cho dù không bằng lão yêu quái, nhưng cũng không có nghĩa là không thể đến đây được. Nghĩ đến việc hai cao thủ tuyệt thế này bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến tận cửa nhà mình, trong lòng của hắn chợt cảm thấy thấp thỏm không yên. Bất quá cho dù khí lực mạnh mẽ như lão yêu quái cũng không thể phá được khốn thần chỉ lực của hắn ta. Nghĩ tới điều này nên hắn có vẻ an tâm hơn một chút. Cái lão yêu quái này không biết bây giờ vẫn luôn không chịu xuất đầu lộ diện. Rốt cuộc lão có còn hay không muốn đi theo ta chăng?
Tiêu bảo chủ nói. Cái tên thối tha kia, người đang lẩm bẩm cái quái gì thế? Có phải là đã biết sợ rồi không? Nếu biết sợ, hãy mau chóng thả ta ra. Có thể ta sẽ tha cho người một con đường sống đấy.
Thả cái đầu nhà ngươi á? Nếu còn không biết điều, thì
thì ngay bây giờ ta sẽ xử người ngay tại chỗ đấy. Tiểu bảo chủ mặc dù căm giận vô cùng nhưng trong lòng cũng rất sợ hãi. Cô ta tức giận đến run cả người, leo lên lưng con hổ vương Tiểu Ngọc mà nói:
Tiểu Ngọc à, chúng ta đi thôi. Chúng ta hãy tránh xa cái tên đốn mạt này đi.
Thần Nam nói: Ta không cho phép ngươi cưỡi con sắc hổ này bay loạn khắp nơi. Ngươi vừa mới được một nữ tử kỳ lạ khó hiểu đến đây, ngươi không muốn lại gây ra những điều kinh khủng này nữa đấy chứ?
Ta không như thế. Tiểu Ngọc, chúng ta đi.
Hổ vương Tiểu Ngọc cùng với Tiểu Bảo Chúa bay thẳng lên trời. Thần Nam hét lớn: Khốn thần chỉ lực của ngươi sắp phát tác rồi đấy. Nếu ngươi cứ bay nhảy lung tung, đến lúc mà phải chịu đau đớn thì đừng có mà đến tìm ta. Tiểu bảo chủ mặc dù căm hận vô cùng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng đành phải cưỡi Tiểu Ngọc miễn cưỡng mà quay trở lại. Tất Hảo ở bên cạnh chợt nở một nụ cười chế giễu. Chẳng may đúng lúc đó bị Tiểu Ngọc nhìn thấy. Một tiếng hổ gầm vang trời làm cho hắn ta sợ quá, vội chạy trốn vào trong vùng đồng hoang. Thần Nam ở phía sau nói lớn: Này, không cần thiết phải chạy nhanh như thế đâu. Tất Hảo không ngoảnh đầu lại, mà miết chạy vào và nói: Ta có việc gấp, ta đi trước đây. Tiểu bảo chủ ở phía sau cũng thét lớn: Đồ con chuột nhát chết, ngươi có còn chưa nói một lời từ biệt với ta cơ mà. Thanh âm của Tất Hảo từ từ xa xa vọng lại:
Tạm biệt, tiểu ma nữ. Không, vĩnh biệt không bao giờ gặp lại nữa.
Tiểu bảo chủ tức giận mà nói: Đồ con chuột nhát, ngươi chạy không thoát đâu, ta cũng sẽ đến Thần Phong học viện.
Lập tức một thanh âm bi thương từ phía xa vọng lại:
Ôi giời, thánh thần ơi, cứu ta với.
Thần Nam cười ha hả mà nói lớn: Hãy xem đi, con tiểu nha đầu như ngươi dường như so với cả một cơn đại hồng thủy hay một con quái vật hung dữ còn khiến người ta run sợ hơn. Ôi giời ơi, thật là hết chịu nổi. Tiểu bảo chủ trợn mắt nhìn Thần Nam với ánh mắt hung dữ rồi ôm con hổ vương này đã biến thành một con mèo nhỏ đi về phía trước.
Cái đồ đốn mạt, ta nhất định sẽ đến Thần Phong học viện.
Thế người đến đó làm gì?
Người không nghe nói con mụ già ấy ở Thần Phong học viện sao? Ta sẽ đến đó để trả thù.
Thần Nam nói: Bình tĩnh đi, người đi đến đó thì sao chứ? Bà ta là một pháp sư cấp 2 vô cùng lớn mạnh. Ngươi đánh lại được bà ta sao?
Nếu không phải vì tên khốn thối tha nhà ngươi đã phong tỏa công lực của ta, thì ta đâu đến nỗi khốn đốn thảm hại như thế. Ta mặc kệ, ta nhất định sẽ đến Thần Phong học viện. Bây giờ ta không đánh đổi bà ta, cũng không có nghĩa là sau này ta cũng không đánh được bà ta.
Đừng có đi, ta thật lòng không muốn có thêm rắc rối gì nữa đâu. Thần Nam nói.
Không được, nhất định ta phải đi. Nếu không thì ở trong tội ác thành, ta cũng sẽ đem lại cho người vô số phiền toái.
Thần Nam cau mày một lát, hắn thật sự lo sợ tiểu bảo chủ ở đây sẽ gây ra cho hắn nhiều điều rắc rối.
Thôi được rồi, đợi vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đến Thần Phong học viện xem thế nào.
Tiểu bảo chủ nghe xong nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Từ sau khi thu phục Tiểu Ngọc, không lúc nào tiểu bảo chủ không muốn chạy trốn nhưng lại sợ trên đường đi khốn thần chỉ lực lại phát tác. Cô nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Thần Phong học viện. Cô nghe nói từ lâu rằng Thần Phong học viện có vô số các cao thủ, trong đó cũng có những cao thủ tuyệt thế và cũng ẩn nấp ở đây. Cô muốn vào Thần Phong học viện để cốt nhờ những cao thủ ở đó trợ cô giúp thoát khỏi cái sự cầm chế trong cơ thể. Chỉ có điều cô không biết là loại chỉ pháp này, ngay cả sư phụ của cô, Già Cát Tửa Phong với công phu cường hãn cũng vô phương hóa giải. Bước vào trong tội ác thành, cảnh tượng phồn hoa đẹp đẽ, người ta khó có thể tưởng tượng ra đây lại chính là một thành trì nằm trong vùng thâm sơn. Trên phố, từng đoàn người chen nhau nối gót, đồng vùi tấp nập, tiếng kẻ mua người bán sôi động ồn ào. Trong thành có nhiều chủng tộc khác nhau. Trên đường phố chỉ thoáng nhìn đã thấy nhiều màu tóc, tóc đen, tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ. Sau khi vào thành, tiểu bảo chủ vô cùng vui mừng, đầu tiên cướp từ tay một tên bán hàng một sâu kẹo đường hồ lô rồi quay đầu mà đi thẳng. Người đó vội vội vàng vàng thẳng thốt gọi với theo.
Tiểu cô nương, vẫn chưa trả tiền cho tôi.
Tiểu bảo chủ quay đầu lại mà nói.
Hãy đòi, đòi cái tên đi theo ta đây này, rồi chỉ vào Thần Nam.
Thần Nam ngay lập tức cốc lên đầu cô một cái. đau đến mức tiểu bảo chủ suýt khóc. Cô ta quay đầu chạy vội về phía trước, chỉ còn thần nam bị người bán hàng chặn lại, đành ngoan ngoãn trả tiền cho anh ta. Lúc bấy giờ, thần nam phải khó khăn lắm mới giữ được tiểu bảo chúa mà nói: "Chịu thua cô rồi, tiểu ác ma, cô đừng có như trẻ con như thế, thấy cái gì cầm cái đấy, cô không thấy đỏ mặt à, còn ta thì thấy xấu hổ lắm." Tiểu bảo chủ sắc mặt vô cùng tức giận, hăm hăm mà nói: "Tên tiểu tử chết toi nhà ngươi, bắt ép ta mặc bộ quần áo rách tả tơi này, ngươi lại còn làm cho ta mặt mày lem luốc, chắc chắn là mụ già ấy sẽ cười chế giễu ta, thử nghĩ xem thế có tức không chứ." "Ta quyết không theo sự sắp đặt của tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta sẽ đi mua một bộ y phục mới, ta cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ." Những câu nói cuối cùng, tiểu bảo chủ dường như gào lên, làm cho mọi người qua đường ai cũng trố mắt nhìn cô. Quả thực một cô công chúa hoàng gia như cô, đây là lần đầu tiên bị đối xử tệ bạc đến thế, nên làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Thần nam gượng gạo nhìn những người xung quanh rồi cười cười, sau đó vội kéo tiểu bảo chủ đi nhanh lên phía trước. Với một chỗ ít người qua lại, hắn vội vã lộ vẻ hùng hằng tức tối, kéo mũi tiểu bảo chủ mà nói: "Nếu không muốn cái mũi này biến thành mũi lợn thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời, biết điều một chút đi." Tiểu bảo chủ mặc dù mồm cứng đờ nhưng kỳ thực cô ta cũng thấy sợ hãi. Sau khi cô ta mua sắm một đống những vật phẩm đồ đạc thì dường như cơn tức giận cũng như nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến hết cả. Cuối cùng hai người nghỉ lại tại một nhà trọ. Buổi tối, tiểu bảo chủ lại bị khốn thần chỉ lực phát tác. Trong cơn đau đớn, cô ta chửi rủa gào thét. Thần nam đã giúp cô thông suốt kinh mạch, hóa giải đau đớn cho cô. Lúc tiểu bảo chủ đi gột rửa hết những phong trần bụi bặm, mặc lên mình bộ y phục mới rồi bước vào phòng, cả căn phòng lúc đó dường như sáng rực cả lên. Mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt đầy đặn tuyệt mỹ, tấm thân mượt mà như tỏa ra sức hấp dẫn mê lòng người. Thần nam gội rửa xong, cảm thấy tất cả những mệt mỏi dọc đường như đã biến mất hẳn. Đến lúc thấy tiểu bảo chủ sắc nước nghiêng thành bước vào, hắn cảm thấy đẹp lòng đẹp mắt, không thể không nhìn cô một hồi đâu. Trong thời khắc ấy, hắn suýt nữa thì quên hết sạch những nguy hiểm mà lão yêu quái đã gây ra. Tiểu bảo chủ cảm nhận được nét mặt khác thường của hắn, cô ta giật mình thảng thốt và lo sợ hắn sẽ sôi máu xúc vật lên.
"Tên đốn mặt nhà ngươi, có ý xấu gì đấy? Chớ có nhìn ta như thế, ta sẽ đi đặt một phòng nữa. Hôm nay bổn công chúa ta nói gì thì nói cũng không thể bị người bắt ép ở cùng phòng với người được."
"Như thế sao được? Ở đây có rất nhiều kẻ xấu, vì để đảm bảo an toàn vẫn là luật như cũ, một phòng hai giường."
"Trời, thế gian này còn ai xấu xa hơn người đây?"
"Ta là người tốt mà."
"Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, ta đã đến tội ác thành rồi, ngươi còn lo ta bỏ trốn sao?
Nếu muốn bỏ trốn ta cũng có rất nhiều cơ hội, ngươi không đi đặt phòng thì để ta đi." Nói xong tiểu bảo chủ ôm luôn Tiểu Ngọc chạy ra ngoài. Nhưng cô ta vừa chạy đến giữa sân rồi nói: "Tiểu Ngọc, hãy hiện hình, chúng ta mau đi thôi." Một tiếng hổ gầm rú khiến tất cả mọi người trong nhà trọ đều bị kinh động, nét mặt thất sắc. Lúc thần nam chạy ra thì tiểu bảo chủ và hổ vương đã bay vọt lên không trung.
"Này, tiểu ác ma, ngươi đi đâu đấy?"
"Ta thấy ở cùng một kẻ đốn mặt như ngươi là quá nguy hiểm, ta và Tiểu Ngọc đi tìm chỗ khác để ở."
"Tiểu ác ma kia, người không sợ khốn thần chỉ lực phát tác à?"
"Tên đốn mặt, kẻ thối tha, đổ chết dẫm." Tiểu bảo chủ văng ra bao nhiêu lời chửi rủa rồi cuối cùng cũng nói: "Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, tên đốn mặt ta ngày ngày chửi rủa ngươi cho ngươi gặp đen đủi, tạm biệt nha."
Trong nháy mắt, một luồng sáng biến mất phía trên nhà trọ. Mặc dù trong nhà trọ có rất nhiều người chạy ra hỏi này hỏi nọ, nhưng thần nam như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
"Tiểu nhà đầu này cảnh giác ghê thật, tiểu ác ma này..."
Thần nam không hề sợ tiểu bảo chủ trốn đi, hắn tin rằng trước khi trốn đi, khốn chỉ thần lực phát tác, tiểu bảo chủ nhất định sẽ ngoan ngoãn mà quay về. Cho đến sáng sớm tình mơ, sau khi thần nam ăn xong bữa sáng, hắn bắt đầu lòng vòng đi xung quanh tội ác thành. Tội ác thành này rất rộng lớn, mất cả nửa ngày trời mà hắn cũng mới đi quanh được có một nửa ở phía đông thôi.
"Lão độc quái đã đến đây rồi, ta làm sao mới có thể tìm thấy lão ta? Thôi kệ, lão này cứ ẩn hiện đi,
không biết chừng đang ẩn náu ở đâu đó để thảnh thơi vùi sống, không cần dốc sức tìm lão ta nữa. Khi nào bất chợt gặp được lão thì tính sau. Buổi trưa, hắn bước vào một quán rượu, ngồi ở một cái bàn tầng 2 cạnh cửa sổ, rồi gọi đồ nhắm và một hũ rượu ra. Vừa uống, hắn vừa nhìn dòng người đi đi lại lại trên phố. Thần Nam trong lòng có biết bao nhiêu ưu tư, một thành trì xa lạ, đường phố xa lạ, cảnh vật xa lạ, đời người luôn phải trải qua những điều lạ lẫm. Sau khi đã nốc cả chục ly rượu vào bụng, hắn hơi ngả ngả say rồi tự nhiên nói, đời người như một giấc mộng, ai có thể ngờ ta lại là người của vạn năm trước, vượt qua thời gian xa xôi vạn dặm ta lại sống lại. Không biết tiểu ác ma đã chạy đi đâu rồi, không thể để cô ta gây thêm rắc rối nào cho ta nữa. Ha ha, ta đã bắt nạt cả công chúa, thật là không ngờ. Trong cơn say chánh choáng mông lung, trong lòng của hắn thật sự có trăm ngàn mối ưu tư. Một người từ ngàn vạn năm trước sống lại, lại chui ra từ ngôi bộ thần cổ xưa. Điều này làm cho chính hắn cũng thấy khó tin được. Lạc viện thần ma, ngoài an táng những cao thủ vô địch của nhân gian, những cao thủ tu luyện hàng đầu của các giới khác, mỗi tòa phần mộ còn lại chôn cất một vị thần hoặc ma từ viễn cổ. Nhưng trước khi hắn chết, công đức bình bình, vậy mà lại được chôn cất ở đây. Trong đó nhất định phải có ẩn tình gì đó. Từ phần mộ nhỏ bé mà không có bia mộ của hắn, có thể nhận ra rằng hắn ta là người đã chết, dường như không giống như những người trong những ngôi mộ khác. Trong làn sương khói dày đặc, hắn không nhìn rõ, nhìn không ra mà cũng chẳng hiểu nổi được điều gì. Hắn sống ở một thị trấn nhỏ biên giới phía tây nước Sở. Hắn đã không ngừng điều hòa tâm tính và khí chất. Hắn từ chỗ u mê dần dần thoát khỏi những bóng âm trước đây. Dần dần hắn đã làm cho bản thân trở thành một con người hiện đại. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng, hắn lại đang cố che giấu một sự tang thương đau khổ. Mặc dù nếu nói về mặt tâm lý, hắn không thể được coi là đã lão luyện. Nhưng mà bản thân hắn vẫn chưa thật sự được coi là con người của hiện đại. Trong sâu thẳm trái tim của hắn, khó có thể tránh khỏi một cảm giác mang chút bi thương, để mà có thể tiếp tục sống tốt hơn. Hắn chỉ còn cách chôn sâu tất cả những cảm giác ấy vào tận trong đáy lòng. Còn người ư, tướng mạo thì đơn giản, nội tâm thì phức tạp, ngoại hình và tâm tính mỗi người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người bất đắc dĩ đều phải diễn kịch, che giấu những sự thật và được bao bọc bằng một vẻ giả tạo. Thần Nam dần dần say thật. Có thể chỉ khi hắn trong trạng thái say bí tỉ như thế này, hắn mới thật đúng là thần nam. Những chuyện trước kia cứ từng cảnh một hiện lên trong tâm trí của hắn. Những bóng người Vũ Hinh, Đạm Đài Tuyền và những người khác cứ lần lượt lướt qua trước mắt của hắn. Trèo đèo lội suối, khám phá tìm tòi những điều mới lạ, dốc lòng tu luyện khí công, nhìn thấu sinh tử lảnh dữ, tranh giành quyền lực thiên hạ, mưu toan cướp ngôi chiếm giang sơn. Đời kiếp này ta sẽ đi đâu về đâu? Có lẽ việc đầu tiên ta phải làm là tìm ra bí mật của thần Ma Lang Viên. Nếu ngay cả việc bản thân mình ra đời như thế nào cũng không biết, thì ta làm sao có thể yên tâm được? Thần Ma Lang Viên, thần ma, suốt đời này ta phải tìm ra dấu tích của thần ma. Nó sẽ khiến cuộc đời ta không còn nhàm chán. Men rượu bốc lên, thần nam cứ dần dần mê man rồi nằm bò nhoài trên bàn. Trong men say chính choáng, hắn cảm nhận thấy có mấy đôi nam nữ đang lên trên lầu và đến gần chỗ của hắn ta. Con mèo say bí tỉ này sao lại chiếm một chỗ đẹp gần cửa sổ thế này? Ông chủ có thể lôi tên tiểu tử này đi được không? Bọn ta muốn ngồi ở đây. Đây là giọng nói của một thanh niên trẻ, mặc dù lời nói mang tính chất thương lượng, nhưng lại mang giọng điệu cách khẩu khí của kẻ ra lệnh. Hay là chúng ta ngồi ở cái bàn bên cạnh còn trống đây kia? Vài đôi nam nữ khác gật đầu đồng ý, và họ cùng đi về hướng cái bàn còn trống kia. Mấy thanh niên nam nữ gọi rượu và đồ nhắm xong, họ cùng nhau vừa uống rượu vừa bàn luận sôi nổi. Để thi kỳ này quá khó, chúng ta phải đi tìm cánh tay trái thần... Thần chi tả thủ đang bị thất lạc đấy. Ta cảm thấy những lão cổ hủ trong học viện chúng ta dường như đang cố tình làm khó chúng ta thì phải. Thì đúng là thế, đây chỉ là vần có trong truyền thuyết thôi, có thật hay không lại là một chuyện khác. Các người vậy thì không nghe kỹ rồi, những lão cổ hủ ấy sau đó cũng đã có bổ sung, vẫn còn những đề thi khác để có thể lựa chọn mà. Giời ơi! Ta thực sự muốn giết hết những lão cổ hủ ấy đi. Tại sao ta không thể nghe thấy gì?
nếu mà không tìm thấy một chút manh mối nào về cánh tay của thần, chẳng phải ta là học kỳ này sẽ không đạt sao?
Ồ, ta cũng không nghe rõ.
Nhưng mà kể ra trong truyền thuyết này đúng là làm kinh động mọi người. Hàng ngàn năm trước, có hai vị thần đánh nhau ở trong dãy núi gần đây. Mọi người nói xem có thật như vậy không?
Quá là quá khoa trương. Những ngọn núi cao ấy đã lún sập, dòng nước thì bệnh chệch hướng, sông hồ khô cạn, dường như không thể tưởng tượng đó là hậu quả của một trận đại chiến.
Sao lại không thể tưởng tượng được? Họ đều là thần thánh, không phải là người, huống hồ là một trận giao chiến kinh trời giữa hai vị thần chứ.
Các người thử nói xem, trong cánh tay đứt đoạn ấy đang nắm giữ vật gì mà lại làm cho hai vị thần tranh giành nhau, đánh nhau một trận không kể sống chết như vậy.
Tôi nghĩ nhất định là một vật gì đó phi phạm lắm, có thể là vật được hai thần vô cùng coi trọng. Thế thì chúng ta rất khó có thể tưởng tượng ra.
Đúng đấy, chúng ta nếu thật sự tìm ra được cánh tay thần ấy, đoạt được vật thần trong cái tay vị thần ấy, không biết chừng chúng ta sẽ có những cơ may không đoán trước được đâu.
Hãy nằm mơ đi, bao nhiêu cao thủ cũng đang tìm kiếm, đâu đến lượt chúng ta. Chúng ta chỉ có thể mong ước tìm được manh mối gì đó. Từ những cổ vật có trong tay, chúng ta sẽ có được điểm kỳ học này thôi.
Nhưng mà những lão học giả lúc này đang biên dịch những văn tự trên cuộn giấy da cửu cổ. Nếu thời gian muộn một chút, chúng ta sẽ không chọn nhầm đề thi như thế này.
Thì đúng là như thế, thì cũng vừa hay vừa khéo như thế mà.
Vài ngàn năm trước, những người để lại những văn tự này chắc hẳn đã có may mắn chứng kiến trận đại chiến giữa hai vị thần, nhìn thấy một vị thần chặt đứt cánh tay trái của vị thần kia, đúng là làm cho mọi người khó có thể tưởng tượng ra được.
Vị thần này đúng là quá đen đủi, cả một đời ở trong sơn mạch tìm kiếm cũng không tìm ra tung tích của cánh tay trái.
Thế các người cho rằng những bút tích trên tấm da cừu ấy là có thật hay sao? Sao bản thân ta lại thấy nó như là thần thoại vậy?
Câu chuyện về thần thánh đương nhiên là thần thoại rồi.
Những cư dân bản địa của tội ác thành đều nói là ở đây đã từng xảy ra trận đại chiến. Đương nhiên là thời gian trôi quá xa rồi. Những gì lưu truyền lại đều là những truyền thuyết có đôi chút không giống thực tế, không hề có một chút manh mối gì có giá trị. Nhưng suy nghĩ lại thì có những bút tích trên tấm da cừu có lẽ là có thật.
Ta còn nghe nói có rất nhiều người tu luyện từ đại lục đã đến đây. Trong tương lai không xa, tội ác thành nhất định sẽ rất náo nhiệt đấy.
Đúng thế, nhưng cũng mang đến cho kỳ thi của chúng ta rất nhiều rắc rối. Không nhờ trận chiến đấu của các thần thánh đã trải qua mấy ngàn năm rồi mà vẫn gây ra được một làn sóng quan tâm lớn đến như vậy.
Nhìn chiến trường ấy, chỉ cần nghĩ qua đã làm cho người ta hồn phách kinh động. Nếu ta có phép thần thông thì trên trời dưới bể ai có thể ngăn cản ta được chứ?
Nằm mơ đi, nếu người mà có phép thần thông, người sẽ làm gì?
À, việc đầu tiên ta muốn làm đó là cầu hôn công chúa nước Sở. Nghe nói cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy.
Ha ha, mấy người bên cạnh cùng cười lớn.
Các người không được cười, Sở Nguyệt đúng là một tiên nữ tuyệt trần. Ngay cả các cô gái nhìn thấy nàng ấy cũng phải động lòng. Nghe nói nàng ấy còn có một cô em gái, bây giờ mới tròn 16 tuổi, dùng mạo thì không hề thua kém nàng ấy. Nếu mà thêm 2 năm nữa, chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp tuyệt trần đấy.
Các cô ấy có xinh đẹp đến mấy thì cũng ở là ngàn dặm xa xôi. Ta tin rằng những cô nương trong học viện của chúng ta cũng xinh đẹp không kém công chúa nước Sở đâu.
Bọn háo sắc các ngươi nói nhỏ một chút đi. Nếu mà những kẻ xấu bụng nghe thấy thì chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn đấy.
Đúng thế, đúng thế. Đúng là họa từ miệng mà ra.
Thôi thôi thôi, chúng ta mau ăn thôi, ăn cho mau chóng còn xuất phát lên đường.
Mấy đôi nam nữ trẻ tuổi ấy đi xuống dưới lầu, thần nam ngẩng đầu lên, mặc dù hắn vẫn mê man mơ màng, nhưng vẫn nghe rõ những lời của cuộc đối thoại bản nãy.
Ông chủ, tính tiền.
Dạ, tôi đến đây.
Đây không cần trả lại đâu.
Thần nam tiện tay quăng ra một đồng tiền vàng làm cho ông chủ quán rượu vui cười hồ hởi. Đợi một chút, ta có chuyện muốn hỏi ông.
Ông chủ nói,
dạ xin ngài cứ hỏi.
Vừa nãy có mấy người, bọn họ là học viên của thần phong học viện có phải không?
Dạ, ngài đây quả là có con mắt tình tưởng, mấy người đó quả đúng là thiên chi kiều tử của thần phong học viện.
Thiên chi kiều tử, không phải là học viện sao?
Ông chủ quán rượu cười rồi nói,
Chắc ngài không phải là người bản địa, cũng không phải là tu luyện giả đúng không? Thần Nam lúc đó thì ừ một tiếng. Chả trách mà. Tôi nói cho ngài biết, những thanh niên trẻ tuổi ấy có thể bước vào Thần Phong học viện đều là những người không đơn giản. Không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là những người có giai cấp địa vị lớn mạnh. Ẩn bên trong là ngọa hổ Tàng Long. Ở đại lục có rất nhiều nhân vật làm mưa làm gió đều là ra từ Thần Phong học viện. Thì nói ngay mấy thanh niên nam nữ vừa nãy, có một người là hoàng tử của một tiểu bối, còn có cả một công chúa của một nước lớn nữa đấy. Thần Nam nghiêng ngả liêu siêu đi về phía quán trọ, vào phòng xong hắn nằm vật ngay xuống giường. Cách âm giữa các phòng trong nhà trọ không tốt lắm, phòng kế bên ngay bên cạnh có tiếng đối thoại cao giọng của hai người, giọng nói truyền sang rành rọt lọt vào tai của Thần Nam. Dạo này quả là có nhiều việc kỳ quái thật.
Sao thế?
Những con bổ câu bay lượn trên không. Cắt đi, cái đó có gì đâu. Dạo này cánh tay bị đứt của thần từ cổ xưa đang được bàn tán sôi nổi. Người cho rằng ai cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà thả chim bổ câu ra chơi à? Đó đều là chim đưa thư, chuyển tin tức về hướng đại lục đấy. Việc chim bổ câu bay lượn trên trời coi như bỏ qua. Hôm nay tôi còn nhìn thấy một con hổ bay lượn trên trời cơ.
Hì, người nằm mơ giữa ban ngày à?
Cái gì mà nằm mơ giữa ban ngày? Người quên là tối qua có một tiếng hổ gầm. 10 phần thì chắc đến 8-9 phần là tôi nhìn thấy một con hổ biết bay trên không. Thì trong thành này làm sao có hổ xuất hiện đây?
Người đúng thật là nhìn thấy một con hổ biết bay sao?
Chính xác 100%. Ở phía đông thành hướng kìa kìa, cứ cách một lúc nó lại xuất hiện một lần đấy. Cái tên tiểu ác ma này huỳnh hoàng đến thế sao? Thần Nam rửa mặt rửa mũi ra khỏi nhà trọ đi về phía đông thành. Lúc đi qua con đường bao quanh con sông trong thành, hắn thấy có 5-6 người đang vội vã lật đật chạy lên cầu. Hắn chặn một người lại hỏi, có chuyện gì thế? Người đó nói, ở phía đông thành xuất hiện một con hổ biết bay, cô nương cưỡi trên mình nó đang đi cướp bóc của cải.
Cái gì?
Thần Nam kinh ngạc há hốc cả mồm, hắn không ngờ tiểu bảo chủ lại đi làm cái việc cướp giật ấy. Người đó dáng vẻ cũng rất kinh hãi, nói xong vội vàng chạy vào trong thành. Trên đường Thần Nam cũng gặp mấy người đã gặp phải nữ tặc kia. Nhìn những người đó trông rất thảm thương, toàn thân cháy đen thui. Vừa nhìn đã biết đó là do bị Tiểu Ngọc phun lửa điện thiêu cháy. Còn nhà đầu này thật là quá ngông cuồng rồi. Thần Nam nhìn thấy Tiểu Bảo Chủ đang mặc một cái áo rộng thùng thình ở đằng xa. Trên mặt trùm một cái khăn che mặt, cưỡi lên lưng hổ vương bay lượn đi lượn lại trên không trung.
Cướp đây, hãy mau giao nộp tiền bạc ra đây.
Ở dưới mặt đất, mọi người run sợ lập cập, lôi hết tiền bạc đặt xuống đất, như thể là đang gặp ma quỷ, muốn nhanh chóng trốn thoát. Thần Nam cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Đương đương là một tiểu bảo chủ của nước sở, canh vàng lá ngọc, lại đi làm cái việc dù đã ngày sau.
Tiểu ác ma, ngươi làm gì đó?
À, kẻ đốn mạt đến rồi, Tiểu Ngọc bay đến cào một chút. Tiểu bảo chủ nhanh chóng nhặt nhạnh những vật trên mặt đất rồi ra lệnh cho Tiểu Ngọc bay nhanh lên trên không trung.
Tiểu ác ma, người vẫn còn ăn cướp à? Người không sợ tin này chuyển đến tai của lão hoàng đế sao?
Cái đồ thối tha, tên đốn mạt, kẻ ác ôn, đồ chết dẫm, ta làm gì mặc kệ ta? Tiểu bảo chủ đầu tiên văng ra một loạt những lời chửi rủa chua ngoa, sau đó lại nói, ta muốn có, mặc ta, muốn có ăn, ta cần thuê nhà trọ. Nhưng tất cả tiền bạc đều trong tay tên khốn nhà ngươi. Ta không có tiền, đương nhiên là phải tự mình kiếm tiền rồi.
Cái gì? Ngươi đang kiếm tiền à? Ngươi đang ăn cướp, ngươi đang phạm tội đấy. Ngươi không có tiền có thể nói với ta chứ?
Ây chà chà, ta không bao giờ đi cầu xin kẻ thối tha nhà ngươi đâu. Ta phải tự lực cánh sinh, tự mình kiếm ăn chứ.
Thôi thôi, ta xin cô đừng có làm ô uế vấy bẩn từ ngữ. Tự lực cánh sinh, tự mình kiếm sống nữa chứ. Nhưng từ ngữ đó có ý nghĩa tốt đẹp hay không? Những hành vi cướp giật côn đồ của ngươi chẳng có gì khác nhau đâu.
Nói vậy, ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, không phải là hoàn toàn kiếm tiền cho mình nhá.
Cái gì? Kiếm tiền, nói thẳng ra là cướp giật cho xong. Ta hỏi cô đã cứu giúp được mấy người nghèo rồi?
Ta chưa thấy người nghèo nào cả. Những người đi trên đường này toàn là những người giàu có.
Ngươi thật là hết biết.
Thần Nam không nói nên lời nữa, mãi sau mới nói. Ngươi thật là tàn ác, không bỏ qua một ai cả mà.
Tên thối tha nhà ngươi, mau cút đi, đừng có làm chậm trễ việc kiếm sống của ta nữa.
Người
đã cướp giật của bao nhiêu người rồi? Ngần ấy tiền còn chưa đủ tiêu sao?
Không đủ,
ta phải tiêu rất nhiều. À, ta quyết định bây giờ cướp của ngươi, ngươi hãy bỏ tất cả tiền bạc trong người của ngươi ra mau.
Thần Nam thấy thật tức cười, liền cười lớn mà nói.
Còn tiểu ác mà ngươi, tham tiền đến phát điên cả lên rồi. Ngươi có bản lĩnh gì mà lại còn muốn cướp cả tiền của ta nữa cơ đấy? Có bản lĩnh thì tự ngươi đến đây mà lấy này.
Ta không đùa giỡn với nhà ngươi đâu. Nếu mà ngươi không ngoan ngoãn bỏ tiền trong túi ra, thế mà bảo lúc ta cần tiền cứ báo với thần Nam.
Sợ rồi chứ gì, mau đưa hết tiền ra đây.
Ta sợ người mây lạ đấy.
Nói xong bèn quay lưng bắt đầu nhặt hết những chiến lợi phẩm của tiểu bảo chủ. Tiểu bảo chủ ở trên không trung hét lớn. Cái đồ đốn mạt vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi làm cái gì đấy? Đây là tiền của ta kiếm được, ngươi không được động vào, mau bỏ xuống cho ta.
Thần Nam cười mà nói. Dạo này ta đang rất thiếu tiền, người có thể viện trợ cho ta một chút có được không?
Tiểu bảo chủ vô cùng tức giận, cưỡi con tiểu ngọc bay lên bay xuống, nói với thần Nam với giọng chửi bới rất chua chát và cũng y như uy hiếp hắn.
Đồ đốn mạt chết dẫm kia, ngươi là một tên đạo tặc, một tên cướp, ngươi đã cướp tiền của ta, vậy mà nói lúc nào ta cần tiền thì hãy đến bảo với tên thần Nam ngươi sao?
Nếu như ngươi còn dám nói như vậy, thì khi khốn thần chỉ lực phát tác, đừng có mà đến tìm ta đấy.
Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ hạ lưu, tên bỉ ổi. Ta nguyền rủa ngươi, sau khi vào thành sẽ bị cướp giật.
Tiểu bảo chủ sau khi mắng chửi hầm hầm xong, lại cưỡi con tiểu ngọc như một luồng điện bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất vào khoảng không. Thần Nam thở dài mà nói, đúng là một con bé rắc rối, làm người khác đau đầu, đã làm ra những chuyện bẩn thỉu, không biết còn có gây ra chuyện gì mất mặt nữa không. Nhưng cũng thật là cô ta cần nhiều tiền như thế để làm gì? Lẽ nào... Hắn chỉ nghĩ đến việc Quan Hạo dốc sức kiếm tiền. Lẽ nào con tiểu ác ma muốn gia nhập vào Thần Phong học viện sao? Lẽ nào cái học viện này đúng như lời đồn thổi bên ngoài là nơi ngọa hổ tàng long? Ôi, tối nay ta sẽ đi xem xét xem như thế nào.